Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá. Kia gặp có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng đấy. Bấy giờ người phán: hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen xin Chúa rằng một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người, và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn cõi Judea và khắp vùng lân cận. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời em Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ 24 thường niên. Và bài phúc âm này thì quá dễ hiểu rồi, bởi vì nó là biến cố mà Chúa Giêsu thực hiện một phép lạ hồi sinh của một đứa con trai duy nhất của bà quá. Thế thôi, nó là như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta suy ra thì nhiều cái hay lắm ạ, chứ không phải là chỉ có đơn sơ vậy thôi. Trước hết là chúng ta để ý đến cái chi tiết là Chúa chữa lành nhá. Rồi Chúa trừ quỷ nhá, là tỏ ra quyền năng của Chúa. Và một trong những cái việc mà Chúa tỏ ra quyền năng của Chúa còn hơn là trừ quỷ, còn hơn là chữa lành bệnh tật nữa, đó là gì? Làm cho người chết sống lại. Thì rất là hiếm khi Chúa làm điều đó lắm, rất là hiếm. Chỉ có một cái trường hợp mà cuối cùng Chúa làm, và nó là cái biến cố cả thể nhất mà Chúa làm, đó là làm cho Lazaro chết 4 ngày sống lại. Có nghĩa là chết có mùi rồi sống lại. Đấy, bởi vì sắp sửa là tới cái lúc mà Chúa tỏ mình ra là Chúa là sự sống lại và là sự sống. Đó, Chúa làm một phép lạ cả thể như vậy. Nhưng mà trước đó Chúa cũng có mấy lần Chúa làm cho người chết sống lại. Chúng ta nhớ là con của một ông trưởng hội đường đấy, 12 tuổi đúng không? Đó, đứa con gái nó chết. Chúa tới rồi làm cho nó sống lại. Đấy là một. Thứ hai nữa là hôm nay đây, là Chúa cũng làm cho một người thanh niên đã chết rồi và đang mang đi chôn, thì Chúa làm cho hồi sinh. Thì đấy là những cái mà tỏ ra quyền năng của Thiên Chúa. Cái việc Chúa mà chữa lành hay là trừ quỷ hay là bất cứ cái gì mà Chúa làm cũng tỏ ra toàn năng của Chúa. Nhưng mà ngoài ra còn ám chỉ một cái dấu hiệu, đó là cái gì? Dấu hiệu là Chúa sẽ cứu độ loài người cho khỏi tội lỗi và sự chết, cả sự chết về phần xác nữa, chứ không phải là sự chết chỉ về phần hồn thôi, do tội lỗi gây ra thôi, nhưng mà cả sự chết về phần xác là hậu quả của tội lỗi nữa. Có nghĩa là Chúa cứu con người ta cả hồn lẫn xác. Và khi mà Chúa chữa lành cho bệnh tật con người đó, mà bệnh tật con người cũng là hình ảnh sự chết, cũng là hậu quả của nguyên tội. Nhưng mà cái tột đỉnh của cái bệnh tật đó là cái gì? Là sự chết. Đó, con người chết. Và bây giờ Chúa làm cho sống lại. Có nghĩa là ám chỉ là Chúa sẽ cứu con người khỏi chết. Và về sau xác con người sẽ sống lại. Còn lúc bây giờ dù Chúa làm cho con người sống lại đó, nhưng mà rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà Chúa lại lợi dụng. À, hay vậy. Chúa lợi dụng cái chết của con người đó. Chúa lợi dụng những cái đau khổ của con người đó để tỏ mình ra. Chúng ta thấy hay không? Chúa tỏ mình ra qua những cái khốn nạn của con người, qua những cái khốn khổ của con người, qua bệnh tật của con người, qua cả sự chết của con người. Chẳng hạn như trường hợp của Lazaro, chúng ta thấy không? Chúa không muốn đến cứu khi anh ta còn đang bị bệnh nặng, gần chết. Chúa không muốn đến, không đến lúc đấy, để cho chết đi đã, Chúa mới tới cứu. Đấy, Chúa chơi oá oăm như vậy đấy. Bởi vì cái quan trọng nhất trong tất cả những việc Chúa làm là gì? Để tỏ vinh quang của Chúa ra, để tỏ Chúa ra. Bởi thế nên Chúa dùng hết cách, đó, Chúa lợi dụng tất cả những cái khốn nạn, khốn khổ, khốn khó của con người để tỏ mình ra. Và chỉ có những lúc đó con người mới nhận thấy Chúa, mới nhận biết Chúa. Và chỉ lúc bây giờ con người mới trông cậy vào Chúa, mới xin Chúa mà thôi. Đó, chẳng hạn như là trường hợp cưới Cana, chúng ta thấy không? Chúa cũng lợi dụng cho họ thiếu rượu, rồi Chúa mới tỏ mình ra. Chứ nếu mà con người không thiếu rượu, Chúa lại không có cái cơ hội để tỏ mình ra. Bởi thế nên, mỗi một lần chúng ta, đời chúng ta mà có gian nan khốn khó, có gặp những cái trắc trở, có những cái gì đi nữa, thì chúng ta cũng đừng có nghĩ là đó là cái bất hạnh. Không! Chúng ta thấy, Chúa trả lời cái câu hỏi mà các tông đồ hỏi Chúa là khi mà thấy cái người mù từ lúc mới sinh ngồi đó. Các tông đồ hỏi chưa? Lạy thầy, có phải tội của hắn hay là tội cha mẹ hắn mà hắn bị như vậy không? Chúa nói làm sao? Không phải tội của hắn, nó không phải tội cha mẹ hắn nữa. Mà là để cho việc của Thiên Chúa được tỏ hiện. Chúng ta thấy hay không? Tất cả những gì khốn khó trên đời này, kể cả tội lỗi của chúng ta nữa nha. Kể cả tội lỗi của chúng ta nữa. Chúa cũng dùng nó để tỏ mình ra. Miễn là chúng ta biết nhờ cái đó mà nhận biết Chúa. Đó, Chúa vinh danh chỗ đó đó. Chúa được nhận biết ngay chỗ đó đó. Nếu chúng ta không có sa ngã phạm tội, chưa chắc chúng ta đã nhận biết Chúa. Chúng ta đôi khi chúng ta sốt sáng đạo đức, chúng ta còn kiêu ngạo khinh người khác nữa, làm mất lòng Chúa. Nhưng mà khi Chúa để chúng ta sa ngã phạm tội, để chúng ta biết mình chúng ta, để chúng ta ăn năn thống hối, trở về với Chúa và không dám khinh ai nữa thì đằng nào hơn. Chúng ta thấy không? Do đó nên tất cả mọi sự xảy ra trên thế gian này, dù xấu mấy đi nữa, dù khốn mấy đi nữa, dù có thế nào đi nữa, cũng là những cái Chúa có thể dùng để tỏ mình ra. Miễn là chúng ta nhận biết Chúa và trông cậy vào Chúa, là chúng ta sẽ thấy được toàn năng của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, lòng thương xót Chúa. Đấy, trong bài phúc âm này nhá, chúng ta thấy không? Phúc âm Thánh Luca thuật lại là cái gì? Trông thấy bà. Cái bà nào đây? Là một bà quá kia. Người ta đang khiêng chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia. Đó, cái trông thấy bà đó là cái bà quá mà có người con trai duy nhất đã chết rồi mà đang mang đi chôn á. Thì Chúa động lòng thương. Chúng ta thấy không? Cái chi tiết Chúa động lòng thương rất là hay và rất là đặc biệt ở đây. Và chúng ta cũng thấy là Chúa động lòng thương mấy lần rồi. Phúc âm kể lại mấy lần, chẳng hạn phúc âm Thánh Matthew nói đến hai lần. Lần thứ nhất là Chúa động lòng thương khi Chúa nhìn thấy dân chúng bơ vơ như không có người chăn. Do đó nên Chúa sai các môn đệ, các tông đồ đi rao giảng. Đó, Chúa động lòng thương đó, Thánh Matthew thuật lại ở đoạn 9 câu 36. Và đoạn 10 thì là Chúa sai các tông đồ đi rao giảng. Và lần thứ hai Chúa động lòng thương nữa đó là cũng là phúc âm Thánh Matthew đoạn 14 câu 14. Vì khi mà Chúa thấy được dân chúng đói không có gì ăn, bởi vì theo Chúa đã lâu để nghe lời Chúa, mà bây giờ trở về được đói, có thể chết dọc đường hay là lả người dọc đường, nên Chúa thương và Chúa đã làm phép lạ bánh hoa ra nhiều. Và không phải Chúa chỉ động lòng thương dân chúng nói chung, như chiên không có người chăn, hay là như khi mà họ không có gì ăn, cả một đám đông như vậy. Chúa còn động lòng thương từng người một nữa. Đấy, hôm nay trong bài phúc hôm nay, Chúa động lòng thương. Thương ai? Thương cái bà quá đó. Chứ không phải thương đứa con. Đứa con nó chết rồi. Nhưng mà bây giờ Chúa thương bà. Và vì thương bà mà Chúa làm cho con bà sống lại. Theo em á, giống như năm trước, qua bài phúc âm này em chia sẻ một tí đó là tại sao Chúa lại động lòng thương bà đặc biệt như vậy. Mà trong khi đó tất cả những phép lạ Chúa làm á, mà đây chúng ta để ý nhé, các phúc âm nhất lãm, chứ không phải những phúc âm Thánh Gioan. Phúc âm nhất lãm là phúc âm Thánh Matthew, Marco và Luca thôi. Thì thường thường đó, là Chúa thấy người ta có đức tin, Chúa mới làm phép lạ, phải không? Giống như trường hợp hôm qua đó, chúng ta đọc bài phúc âm, chúng ta thấy là cái viên đại đội trưởng người Roma đấy, sai mấy kỳ lão Do Thái tới để xin Chúa đến chữa lành cho một người đầy tớ trai thân tín của ông ta mà bị bệnh sắp chết đó. Đấy. Thì thấy đức tin của cái viên đại đội trưởng này nên Chúa đã cứu cái người đầy tớ của ông ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta có thấy không? Bà này có xin gì không? Không xin gì hết. Không xin gì hết. Mà cũng chẳng biết Chúa thấy mình nữa. Không thấy. Nhưng mà tự Chúa động lòng thương. Thế thôi. Không có gì qua khỏi cặp mắt của Chúa hết á. Không có một cái gì chi tiết nào trong cuộc đời của chúng ta, dù ẩn giấu kín mấy đi nữa, không ai biết đi nữa, cũng không qua khỏi mắt của Chúa. Chúa biết hết. Và Chúa tự động lòng thương, chứ không, chúng ta không cần xin Chúa xin thương con đâu. Ở trường hợp mà rõ ràng Chúa động lòng thương đấy, và Chúa động lòng thương nên Chúa tự động làm, chứ không cần bà xin nữa. Và Chúa nói bà đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, chứ đâu phải bà đến quỳ xuống chân Chúa giống như người đàn bà loạn huyết rồi chờ đến áo Chúa cái gì đâu. Không. Chúa tự động lòng thương và Chúa đến nói bà thôi đừng khóc nữa. Thế thôi. Rồi Chúa tiến lại gần, chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bây giờ người phán: hỡi thanh niên, ta truyền cho người, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, người trao lại cho mẹ nó. Đấy, thì năm trước em đã nói đến cái chi tiết như thế này. Tại sao Chúa động lòng thương và đặc biệt với người đàn bà này như vậy? Tại vì, theo em, là vì Chúa thấy hình ảnh mẹ của Chúa, mẹ Maria, nơi người đàn bà này. Bởi vì sao vậy? Bà là người vợ quá. Bà chỉ một đứa con trai duy nhất. Mẹ Maria cũng vậy. Cũng là một người vợ quá. Và cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất là chính Ngài. Là chính người. Và người cũng sẽ chết để mẹ lại một mình. Chúa nhìn thấy hình ảnh đó. Tự nhiên Chúa động lòng thương. Và Chúa không cần bà phải xin gì hết. Tự động Chúa đến Chúa làm. Và nguyên cái vấn đề là Chúa làm cho người thanh niên này được hồi sinh cũng chứng tỏ rằng Chúa là con của mẹ Maria và Chúa cũng sẽ sống lại. Đây là một cái dấu báo cho biết được là đấy, Chúa âm thầm Chúa làm việc và Chúa cho chúng ta thấy được như vậy. Chứ không phải là chỉ có tỏ vinh quang của Chúa ra cho đám đông dân chúng lúc bây giờ đang đi chôn xác đứa con của người mẹ quá này mà thôi, mà còn tỏ ra cho chính họ nữa. Bởi vì Chúa lợi dụng cái dịp đám đông đó để thấy, cho họ thấy được rằng Chúa là đấng toàn năng và Chúa là đấng thương xót. Đấy. Chúa là đấng vừa toàn năng vừa thương xót nữa. Và chính cái lòng thương xót Chúa tỏ ra cái quyền năng của Chúa. Và chính lòng thương xót đó đã làm cho đứa nhỏ sống lại. Và chính lòng thương xót báo cho chúng ta biết rằng lòng thương xót sẽ biến đổi tất cả mọi sự, dù sự chết cũng sẽ thành sự sống, dù tội lỗi cũng sẽ thành ân sủng nếu chúng ta biết tin vào Chúa. Bởi thế nên không có chỗ nào mà chứng tỏ được lòng thương xót Chúa cho bằng chính thập giá Chúa Kitô. Tất cả lòng thương xót là nơi thập giá Chúa Kitô. Nếu Thiên Chúa không thương xót con người, Thiên Chúa đã không cứu chuộc con người. Thiên Chúa không đày đọa con của mình, Thiên Chúa đã không bắt con của mình phải chết nhục nhã trên cây thánh giá. Bởi vì tội ai người đó phải chịu, người đó phải đền. Vậy bây giờ loài người phạm tội, tại sao Thiên Chúa phải đền nếu không phải là Thiên Chúa thương xót? Đấy, chúng ta thấy không, ơn cứu chuộc chính là ơn thương xót. Và ơn cứu chuộc chính là tất cả lòng thương xót Chúa. Và chính lòng thương xót Chúa qua ơn cứu chuộc đã biến đổi tội lỗi và sự chết của con người trở thành sự sống và ân sủng xuống trên con người. Đó, do đó nên chính thập giá là biểu tượng cho tội lỗi và sự chết, giờ đây trở thành thánh giá mang ơn cứu độ đến cho con người, mang lại cho con người sự sống. Chúng ta thấy hay, tuyệt vời không? Do đó nên chúng ta thấy là mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã thăm viếng dân người. Đấy, Thiên Chúa tỏ mình ra và nhiều người nhờ đó nhận biết Chúa. Đấy, không phải Chúa tỏ mình ra cho người đàn bà này không, nhưng mà Chúa muốn lợi dụng chính cái hoàn cảnh của người đàn bà này mà nhiều người khác cũng được hưởng lợi nơi những cái bất hạnh của bà ta, đó là một đứa con trai duy nhất của bà. Mà bà là một người mẹ quá, mất đi đứa con kể như là mất đi sự sống của mình, mất đi lẽ sống, không còn thiết tha gì nữa. Nhưng mà bà không ngờ rằng chính cái lúc bà tuyệt vọng nhất, buồn nhất thì Thiên Chúa lại tỏ mình ra. Và nhờ đó mà chẳng những bà nhận biết Chúa, con bà sống lại mà còn dân chúng đều tin vào Chúa nữa. Ôi tuyệt vời các anh các chị ơi. Bởi thế nên tất cả những gì, những lần chúng ta gặp đau khổ, thử thách, chúng ta hãy đừng có mà nản chí. Trái lại, chính những cái lúc đó Chúa ở gần chúng ta nhất. Chúa muốn dùng chúng ta để tỏ mình ra cho chúng ta, để tỏ mình ra qua chúng ta cho người khác nữa. Và khi chúng ta trở lại, chẳng hạn chúng ta tội lỗi nhé, mà bây giờ Chúa biến đổi chúng ta trở lại, chúng ta trở thành tông đồ cho Chúa, thì có phải là nhiều người khác thấy như vậy mà ngợi khen Thiên Chúa không? Thấy không? Giống như Thánh Phaolô nè. Đấy, trước hết là bắt Chúa, sau đó trở lại loan truyền của Chúa. Thì có phải là việc Chúa làm không? Do đó chúng ta đừng có nản chí và đừng có sợ. Trái lại, gặp những cái đau khổ, thử thách, cám dỗ, nhất là kể cả chúng ta, tội lỗi chúng ta nữa, chúng ta hãy dâng hết cho Chúa. Đây Chúa, con là như vậy thôi, con yếu đuối lắm, không có Chúa con không làm gì được hết. Giờ đây xin Chúa ấy nhận lấy tội lỗi của con, nhận lấy con người yếu đuối của con, và hãy tỏ mình ra cho con. Hãy biến tất cả những cái tội lỗi và sự chết của con trở thành sự sống và ân sủng cho con và cho các linh hồn. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này chúng con thấy được lòng thương xót Chúa. Chúa thương ai thì thương, và Chúa vì thương nên Chúa lợi dụng tất cả những cái khốn nạn, khốn khổ, khốn khó, tội lỗi xấu xa, hèn hạ, bất xứng của chúng con để làm cho chúng con nhận biết Chúa và biến chúng con trở thành tông đồ Chúa tình thương. Xin mẹ cho chúng con được xứng đáng để Chúa luôn luôn hiện diện và tỏ hiện nơi chúng con qua đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của chúng con như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Lòng thương xót Chúa âm u đời con tháng năm, và ban sự sống phùng sinh vinh quang ngàn kiếp. Ngài gìn giữ con khỏi chốn trong luân muôn đời. Lòng thương xót Chúa gọi mời về chốn quê trời. Xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con. Xin tin thác lạy Chúa Giêsu.